mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Donald Trump dường như hết kiên nhẫn.
Donald Trump bị chỉ trích là nhượng bộ Nga quá nhiều để vớt vát được một thỏa thuận ngưng bắn dù chỉ tạm thời và không toàn diện cho Ukraine, trong lúc chủ nhân của Điện Kremlin thì vừa câu giờ vừa sử dụng chiến thuật được đằng chân lân đằng đầu khi đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hôm qua 30 tháng 3, Tổng thống Mỹ tuyên bố trên kênh truyền thông NBC là ông rất bực mình về cái thái độ của Moscow và đã dọa trừng phạt dầu hỏa của Nga, cắt nguồn tài trợ chiến tranh của Putin. Không chắc đây là dấu hiệu tuần trăng mật giữa lãnh đạo Nhà Trắng với Tổng thống Nga đã chấm dứt. Hiếm khi nào trực tiếp công kích Nga và nhất là nhắm vào Tổng thống Putin, thế nhưng hôm qua ông Trump dường như tỏ ra hết kiên nhẫn khi ông nói là rất phẫn nộ với Moscow vì nếu như không đạt được thỏa thuận chấm dứt biển máu ở Ukraine thì đó là do lỗi của nước Nga từ trong nguyên văn. Trong trường hợp đó, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ trừng phạt tất cả dầu hỏa của Nga, chủ nhân Nhà Trắng dự trù, đánh thuế 25% và thậm chí là 50% nhắm vào bất kỳ quốc gia nào mua dầu hỏa của Nga và ông sẽ cấm họ giao thương với Mỹ. Mặt khác thì Tổng thống Trump cũng chỉ trích Moscow đòi đặt Ukraine dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Lãnh đạo Nhà Trắng xem đây là một điều nhằm làm tổn hại đến uy tín cũng như tính chính đáng của Tổng thống Zelensky và ông đã giải thích rằng nghi ngờ về ông Zelensky tức là cho rằng ông ấy không đủ thẩm quyền để ký lệnh hưu chiến. Tuy nhiên, cùng lúc thì Tổng thống Mỹ thông báo nội trong tuần này ông sẽ lại có một cuộc trao đổi trực tiếp với đồng cấp Nga. Do vậy, theo các nhà quan sát, đây là chiến thuật để thúc ép Moscow nhanh chóng thực thi những gì đã cam kết với Washington sau các vòng đàm phán mà đôi bên đã đạt được tại Ả Rập Xê Út. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy sự phẫn nộ của ông Trump với Putin chỉ nhằm mục đích tuyên truyền. Vì cũng trong cuộc phỏng vấn trên đài NBC, Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm là ông vẫn tin tưởng vào lời nói của đồng cấp Nga. Các tuyên bố vừa nêu cho thấy không hẳn Donald Trump đã thay đổi thái độ với nước Nga và bắt đầu bênh vực cho Ukraine. Donald Trump chỉ tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu mà ông đã đề ra nhưng chưa đạt được sau hơn 2 tháng ở Nhà Trắng, đó là chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hơn nữa thì cùng lúc Tổng thống Hoa Kỳ cũng buông lời đe dọa Ukraine là nếu như mà Tổng thống Zelensky không chấp thuận hiệp ước về khoáng sản với Mỹ thì Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề. Lời lẽ cứng rắn của Donald Trump nhắm vào đồng cấp Putin cũng đã được đưa ra vào thời điểm mà trên mặt trận thương mại Washington chuẩn bị áp dụng nguyên tắc thuế tương ứng để trừng phạt toàn cầu và đây được coi là công cụ để Washington kiến tạo lại một trật tự mới về giao thương cho thế giới. Có điều, kế hoạch này của Nhà Trắng đang gây nhiều hoang mang ngay cả trong hàng ngũ các doanh nghiệp ở Mỹ và với công luận nước này. Cuối cùng, Tổng thống Trump đắc cử với hứa hẹn cải thiện đời sống cho người dân Mỹ, đưa đất nước trở lại với thời kỳ vàng son, thực tế cho thấy là hơn 2 tháng sau khi trở lại cầm quyền, chính sách thương mại cũng như là ngoại giao của Washington chưa mang lại bất kỳ một kết quả cụ thể nào, lạm phát vẫn gia tăng, các đồng minh của Mỹ từ ở châu Âu cho đến Mexico hay Canada thì hoài nghi với Hoa Kỳ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump cần phô trương một vài thành tích cụ thể trên hồ sơ Ukraine, dù đấy không là những thắng lợi trọn vẹn như ông mong muốn.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Qua chủ đề, để duy trì tăng trưởng cao, Việt Nam buộc phải thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, Thành Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về World Cup 2026, vòng loại 3 khu vực châu Á, lộ diện dần các đội có vé chính thức. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn. Tịch biên tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, phải chăng là lợi bất cập hại?
Thưa quý vị, có nên tịch biên gần 235 tỷ euro của Nga hay không? Câu hỏi này đang gây chia rẽ trong khối 27 nước. Đây là khối tài sản của Nga bị phong tỏa tại các nước thành viên do các biện pháp trừng phạt chống Moscow, một ý tưởng có vẻ hấp dẫn nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro to lớn.
Tài sản Nga bao gồm những gì?
Khi cuộc chiến xâm lăng Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Liên hiệp châu Âu EU đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Ngoài các trừng phạt về kinh tế, hạn chế trao đổi thương mại với các nước thành viên, EU đưa ra một danh sách trừng phạt nhắm thẳng vào 2.000 cá nhân và các thực thể, được cho là những bên có trách nhiệm hay tiếp tay cho cuộc chiến xâm lược của Nga năm 2022. Đây chính là trường hợp phong tỏa tài sản. Quy định của châu Âu cho phép đóng băng tài sản có hiệu lực từ năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Liên hiệp châu Âu biện minh cho biện pháp này bởi khả năng các tài sản liên quan sẽ được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành chống Ukraine, hết lời dẫn. 10 năm sau, Ủy ban châu Âu ước tính có khoảng 210 tỷ euro tài sản ngân hàng và 24,9 tỷ euro tài sản tư nhân của Nga đang bị chặn tại Liên Âu. Phần lớn trong số này là các chứng khoán tài chính như cổ phiếu hay trái phiếu được đầu tư ở Bỉ và hiện do công ty Euroclear của Bỉ nắm giữ.
Liệu tịch biên tài sản của Nga có phù hợp với luật quốc tế hay không?
Cho đến thời điểm này, khả năng tịch thu tài sản Nga vẫn bị loại trừ, trước hết là vì vấn đề pháp lý. Trang Public Sena trích dẫn quy định của Ủy ban châu Âu nêu rõ, phong tỏa tài sản Nga là nhằm ngăn chặn mọi hoạt động di dời, chuyển dịch, sửa đổi, sử dụng, thao túng quỹ, có nguy cơ dẫn đến hệ quả, làm thay đổi khối lượng, số tiền, nơi cất trữ cũng như là chủ sở hữu của chúng, hết lời dẫn. Nói một cách cụ thể là Liên Âu nghiêm cấm mọi sự đụng chạm tới khối tài sản bị đóng băng, kể cả thay đổi người sở hữu. Ngoài ra, luật sư Christophe Germain, giáo sư ngành luật quốc tế trường Đại học Webster trên đài phát thanh France Culture, còn nhắc đến một công cụ pháp lý khác cản trở Liên Âu có thể dùng đến nguồn tài sản của Nga.
Le principe de souveraineté. On ne peut pas amener un état tiers devant les tribunaux.
Đó chính là nguyên tắc quyền chủ quyền. Người ta không thể đưa một quốc gia thứ ba ra tòa án và tịch biên tài sản của nước đó, động đến tài sản công của họ. Điều thứ 5 quy định một nước được hưởng quyền miễn trừ pháp lý cho chính nước đó và tài sản của họ trước tòa án của một quốc gia khác. Đây là điểm xuất phát cho cuộc tranh luận pháp lý phức tạp. Rồi còn có Công ước 2004 về quyền miễn trừ pháp lý các nhà nước và tài sản các nước đó. Nhưng công ước này cho đến hiện tại vẫn chưa được nhiều nước phê chuẩn và hệ quả là văn bản này chưa có hiệu lực. Vì vậy, cần phải có 30 quốc gia phê chuẩn thì công ước này mới có hiệu lực.
Dù vậy, có nhiều chuyên gia lên tiếng phản đối phân tích pháp lý này. Trong một diễn đàn đăng trên báo Le Monde cách đây một năm, một tập thể các giảng viên đại học và các nhà pháp lý đã chứng minh khả năng tịch thu tài sản Nga nhân danh luật tập quán quốc tế. Các nhà nghiên cứu viện dẫn một tài liệu của Liên Hiệp Quốc có tiêu đề Trách nhiệm của nhà nước đối với các hành vi sai trái quốc tế nêu rõ một quốc gia phải hứng chịu những thiệt hại do một nước khác gây ra, có thể áp dụng các biện pháp đối phó như tịch thu tài sản của bên gây hấn nhằm buộc nước đó phải bồi thường những thiệt hại do chính nước đó gây ra, hết lời dẫn.
Các nước thành viên Liên Âu nghĩ gì?
Đây chính là điểm gây chia rẽ tại châu Âu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas người Estonia ủng hộ việc tịch thu tài sản Nga để bồi thường cho những thiệt hại do Moscow đã gây ra cho Kiev. Nhưng Pháp, Đức và một số quốc gia khác đã gạt giải pháp này. Trên đài truyền hình France Info, Bộ trưởng Kinh tế ông Eric Lombard một lần nữa nhấn mạnh.
Sont des avoirs qui appartiennent notamment à la Banque centrale de Russie. Je rappelle que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie.
Khối tài sản Nga này là tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Tôi xin lưu ý là chúng ta không trong tình trạng chiến tranh với Nga. Trong việc giải quyết cuộc xung đột này, Tổng thống Pháp đã nói rõ là Nga phải góp phần vào việc bồi thường thiệt hại mà nước này đã gây ra, bởi vì xin nhắc lại, Nga là bên gây hấn. Tài sản của Nga chỉ có thể tịch thu nếu như trong thỏa thuận có đúc kết, nhưng chúng không thể là những tài sản bị chiếm giữ bởi vì đó sẽ là một hành vi đi ngược lại với các thỏa thuận quốc tế mà Pháp và châu Âu đã ký kết.
Nếu việc tịch thu tài sản của Nga thành hiện thực, thì đâu sẽ là những hệ quả dài hạn?
Báo Pháp Les Echos ngày 17 tháng 3 vừa qua, trong một bài viết có tựa đề tài sản Nga, vũ khí răn đe quá cồng kềnh, còn cảnh báo ba hiệu ứng to lớn cho những hệ quả khó lường. Thứ nhất, ai có thể dự đoán phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước một thông báo như thế? Dù rằng đó là một nghịch lý, nhưng ông Trump đang có tham vọng sáp nhập quần đảo Greenland và Canada vào Mỹ, tự cho mình là người bảo vệ các luật lệ quốc tế, thậm chí là cả nước Nga. Quan hệ đôi bờ Đại Tây Dương hiện căng như sợi dây đàn. Việc gánh lấy thêm rủi ro có nguy cơ làm lung lay nhiều hơn nữa liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Thứ hai, nếu tài sản bị tịch thu, Moscow rất có thể ra đòn trả đũa và thực hiện điều tương tự đối với các tài sản của châu Âu hiện vẫn còn đang đầu tư ở Nga, gây bất ổn cho nhiều hãng lớn của châu Lục và nguồn cung năng lượng. Theo ước tính, hiện vẫn còn 2.000 doanh nghiệp châu Âu hoạt động ở Nga. Trong số này, phải kể đến nhà phân phối Pháp Auchan, ngân hàng Ý UniCredit và nhất là hãng dầu khí Total Energy của Pháp.
Tập đoàn năng lượng này vẫn tiếp tục nhập khẩu 4 triệu tấn khí hóa lỏng GNL từ Siberia, chủ yếu được tiêu thụ tại châu Âu và nhất là ở Pháp. Tổng cộng khí đốt Nga vẫn chiếm đến 18% lượng nhập khẩu của châu Âu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một sớm một chiều Nga khóa vòi cấp khí đốt cho Liên Âu? Rủi ro cuối cùng chính là danh tiếng của khối. Khi tịch biên tài sản Nga, châu Âu tự đánh mất hấp lực đầu tư tài chính vào thời điểm nhu cầu thu hút vốn đang tăng vọt. Các nhà đầu tư quốc tế có thể sẽ e ngại cho sự an toàn tài sản của họ trong tương lai. Mùa hè năm 2024, Ả Rập Xê Út đã đánh tiếng sẽ giảm bớt những khoản nợ của các nước G7 mà nước này nắm giữ nếu như châu Âu biến những ý định trên thành hiện thực. Trong bối cảnh này, điều khôn ngoan cho châu Âu là chớ nên vượt ranh giới với việc tịch thu tài sản Nga. Nhưng trong ván cờ poker đấu trí hiện nay, chẳng có gì cấm cản châu Âu đe dọa làm điều đó để củng cố thế mạnh với hy vọng có thể đạt được những nhượng bộ từ Nga trong tương lai.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ với cả Moscow lẫn Kiev vì kế hoạch tạm ngừng bắn cho Ukraine chậm thực thi. Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ cứu trợ Miến Điện, cơ may tìm người sống sót vơi dần. Hàng loạt cơ quan truyền thông nhà nước Pháp đình công để phản đối dự án sáp nhập. Mỗi ngày một sự kiện, chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như hết kiên nhẫn. Theo dòng thời sự, tịch biên tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, phải chăng lợi bất cập hại? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, chính trị gia phe cực hữu Marine Le Pen bị tước quyền tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027, số phận bấp bênh của di dân tại biên giới Mexico-Hoa Kỳ, Ukraine nằm giữa gọng kìm Nga-Mỹ, hệ lụy của trận động đất kinh hoàng tại Miến Điện là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 31 tháng 3, 2025.
Hai nhật báo Le Figaro và Libération đều dành trang nhất quan tâm đến tương lai chính trị của Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN, ba lần làm ứng cử viên Tổng thống Pháp, trong đó có hai lần vào vòng 2. Bà Le Pen bị cáo buộc dùng tiền của Nghị viện châu Âu, thuê các trợ lý nghị sĩ nhưng lại làm việc cho đảng RN từ năm 2004 đến năm 2016.
Tờ Le Figaro chạy tựa bài xã luận thảm khốc, nhận định rằng nếu bị kết án, đặc biệt là quyền ứng cử bà sẽ không đủ tư cách tham gia các kỳ bầu cử trong vòng 5 năm. Phán quyết này sẽ khiến bà không thể ra tranh cử Tổng thống 2027, kể cả trong trường hợp kháng cáo. Le Figaro cũng đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc đảo chính tư pháp nếu Marine Le Pen không được ra ứng cử. Nhật báo Thiên Hữu nêu khả năng bà sẽ tìm mọi cách lật đổ chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng François Bayrou. Le Figaro cũng chỉ trích sự can thiệp quá trớn của ngành tư pháp đối với chính trị và nhấn mạnh rằng tư pháp không nên chi phối quá nhiều đời sống chính trị.
Về phần mình, bài xã luận của tờ Libération tập trung vào các cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Marine Le Pen và đảng của bà trong vụ biển thủ công quỹ có tính hệ thống, phục vụ lợi ích của FN trong giai đoạn 2004-2016.
Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh Marine Le Pen hoàn toàn biết rõ về những hành vi này và cho rằng cần phải nhắc lại các sự kiện này vì chúng làm dấy lên nghi ngờ về tính liêm chính của một người có tham vọng giữ những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Liberation tự hỏi liệu niềm tin vào chính trị có thể được khôi phục hay không khi mà niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những bê bối kiểu này. Ngoài ra, tờ báo cũng lưu ý ngay cả trong trường hợp Marine Le Pen bị cấm ra ứng cử, phe cực hữu sẽ không hoàn toàn biến mất vì sẽ được những nhân vật khác tiếp quản. Liberation kết luận rằng vấn đề hiện tại không chỉ liên quan đến tương lai của đời sống chính trị Pháp mà còn là tương lai của gia đình Le Pen.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang bên kia Đại Tây Dương, trang nhất của Nhật báo Le Monde quan tâm đến những di dân đến từ Venezuela, Cuba và các quốc gia khác ở châu Mỹ Latin đã rời bỏ quê hương từ nhiều năm trước, đang mắc kẹt và tuyệt vọng tại Mexico sau khi chính quyền của Donald Trump thắt chặt biên giới Hoa Kỳ. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em này đang phân vân giữa việc quay lại quê hương hay xin visa nhân đạo để ở lại Mexico.
Mỗi sáng có một hàng dài những người đứng chờ trước Đại sứ quán Venezuela ở Mexico. Một số người đã rời bỏ quê hương cách đây hơn 10 năm và giờ đang muốn trở về, nhưng tình hình đã thay đổi kể từ khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Nhiều người trong số họ đã từng có kế hoạch di cư đến Mỹ, nhưng sau khi biên giới bị thắt chặt, họ không còn giải pháp nào khác. Điển hình là gia đình của Honorio Gutierrez đã rời quê hương cách đây 8 năm để tới Colombia và Mexico, đã được lịch hẹn xin tị nạn ở Mỹ, nhưng cuối cùng bị kẹt lại ở Mexico sau khi ứng dụng xin tị nạn CBP1 của Mỹ bị hủy bỏ. Về phần mình, Osmin Chirinos đã từ bỏ giấc mơ Mỹ sau khi gặp phải những khó khăn trong công việc và cuộc sống nghèo khổ ở Hoa Kỳ. Osmin cho biết đã làm việc với mức lương rất thấp và sống trong điều kiện thiếu thốn. Nhiều người khác như Abraham, một thanh niên Venezuela 21 tuổi, đã thất bại nhiều lần khi tìm cách vượt biên sang Mỹ và giờ cảm thấy mệt mỏi, không biết có thể trở về quê hương hay không. Giờ đây, Đại sứ quán Venezuela tổ chức các chuyến bay nhân đạo để đưa di dân về miễn phí, nhưng những người này phải đối mặt với nhiều trở ngại. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân và quá trình hồi hương lại chậm chạp và phức tạp. Kể từ khi chương trình này được khởi động, mới chỉ có 2 chuyến bay từ Mexico City đến Caracas được thực hiện, đưa được 553 người về.
Tờ báo cũng chú ý đến những trại tị nạn mà di dân tạm trú ở ngay trung tâm lịch sử Mexico City với khoảng 200 người sống trong lều và những căn nhà nhỏ bằng gỗ. Một số người đã biến những căn lều của mình thành cửa hàng nhỏ như hiệu cắt tóc, cửa hàng tạp hóa hay nhà hàng để kiếm sống. Tuy nhiên, khu trại này hiện đang bị đe dọa, có nguy cơ bị chính quyền thành phố tháo dỡ, mặc dù nhà chức trách chưa xác nhận thông tin này.
Một số di dân, như một bác sĩ người Cuba, vẫn biết ơn Mexico về những hỗ trợ mà họ nhận được từ chính quyền nước này, mặc dù đó không phải là cuộc sống lý tưởng. Nhiều người khác, như một gia đình người Venezuela, đã phải bán tất cả tài sản để trả tiền cho chuyến đi của họ từ Cuba. Le Monde được kết luận rằng nhiều người vẫn còn nung nấu hy vọng đến Hoa Kỳ và họ cũng hy vọng sẽ có những thay đổi trong chính sách di cư của Mỹ.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất chú ý đến hệ lụy của trận động đất 7,7 độ Richter tại Miến Điện, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương hôm 28 tháng 3 vừa qua. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh nội chiến tàn phá đất nước, khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Miến Điện đang thiếu thốn trầm trọng cơ sở hạ tầng y tế và đội cứu hộ.
Arun, một giáo viên tiếng Anh tại Mandalay, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã kể lại trải nghiệm cá nhân sau trận động đất. Anh đã đưa gia đình đến nơi an toàn trong một lều tạm bợ trước khi tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Anh mô tả một thành phố bị tàn phá nặng nề với những công trình đổ sập và hàng nghìn người không còn nhà ở. Theo anh, tình hình đặc biệt khó khăn vì đất nước không nhận được sự trợ giúp chính thức từ chính phủ, trong khi chính quyền quân sự phản ứng quá chậm và không cho viện trợ quốc tế vào. Trận động đất còn làm hư hại nhiều di tích lịch sử như hoàng cung của vương triều Miến Điện cuối cùng. Mặc dù cố đô Yangon dường như bị tàn phá ít hơn, nhưng tình hình các vùng nông thôn xung quanh Mandalay vẫn rất nghiêm trọng. Hoạt động thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng khiến nhà chức trách rất khó đánh giá đầy đủ mức độ thảm họa. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo rằng Miến Điện vốn không hề chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một thảm họa như vậy. Kể từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, đất nước đã rơi vào tình trạng nội chiến với khoảng 3,5 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Hệ thống y tế vốn đã yếu kém, nay còn bị suy giảm nghiêm trọng do số lượng lớn nhân viên y tế đã rời đi. Chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng 15 triệu dân Miến Điện không có đủ lương thực trước khi xảy ra động đất. Một số nhóm nổi dậy như lực lượng phòng vệ nhân dân đã tuyên bố ngừng bắn trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ. Nhóm này đã cam kết sẽ hợp tác với Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ để tổ chức các trại cứu trợ và chăm sóc y tế tại các khu vực mà họ kiểm soát.
Quay trở lại châu Âu, nhật báo kinh tế Lezeco có bài Ukraine kẹp giữa búa Nga và đe Mỹ. Điện Kremlin và Nhà Trắng đang đưa ra hai dự án khác nhau, nhưng có mục tiêu tương tự, làm suy yếu sự độc lập của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, với ý tưởng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống dân chủ để thành lập một chính phủ có sự tin tưởng của người dân Ukraine, và sau đó có thể bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
Chủ nhân Điện Kremlin so sánh đề xuất này với tình trạng của Đông Timor cũng nằm dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1999. Tuy nhiên, đề xuất này khó thành hiện thực vì Ukraine hiện đang chìm trong chiến tranh và tổ chức bầu cử trong thời gian này là điều gần như không thể. Cũng cần phải nhắc lại rằng mục tiêu dài hạn của Nga là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Trong khi đó, Nhà Trắng đã đề xuất một kế hoạch nhằm kiểm soát hoàn toàn các tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm khoáng sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Dự án này bị rò rỉ trong một tài liệu dài 55 trang, đề xuất tất cả các tài nguyên của Ukraine được quản lý bởi một quỹ đầu tư do Hoa Kỳ kiểm soát phần lớn. Nhà Trắng cũng yêu cầu quyền được ưu tiên đầu tiên đối với tất cả các dự án liên quan đến tài nguyên của Ukraine, cũng như các cơ sở hạ tầng như đường bộ, cảng, đường sắt và các nhà máy lọc dầu, và tất cả những hoạt động này phải kéo dài vĩnh viễn. Doanh thu từ các dự án này sẽ được chuyển về Mỹ, trong khi 50% số tiền còn lại sẽ được dùng để trả lãi khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine với lãi suất 4%. Đề xuất này đã bị nhiều nhà quan sát coi là một nỗ lực cưỡng ép của Hoa Kỳ nhằm khai thác tài nguyên của Ukraine một cách vô điều kiện. Tóm lại, trong bối cảnh Moscow tìm cách buộc Kiev phải chịu sự giám sát quốc tế để thiết lập một chính phủ thân Nga, thì Washington lại muốn kiểm soát tài nguyên của quốc gia này, đe dọa đến nền độc lập kinh tế của Ukraine.
Về vấn đề xã hội, tờ Le Figaro có bài Ngủ nhiều có phải do lười biếng hay không? Khi một thanh thiếu niên ngủ gật trong lớp học vào buổi sáng, điều này có thể do nhiều nguyên nhân như việc sử dụng màn hình quá nhiều, tiêu thụ các chất kích thích hoặc quản lý thời gian không tốt. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh ngủ rũ, một căn bệnh hiếm gặp thường bắt đầu ở tuổi thanh thiếu niên.
Bệnh ngủ rũ được đặc trưng bởi những giấc ngủ không thể kiểm soát, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể xảy ra nhiều lần trong ngày. Những người mắc bệnh này cũng có thể gặp khó khăn trong việc ngủ vào ban đêm, tăng cân hoặc tâm trạng bị rối loạn. Hiện tại không có phương pháp chữa trị triệt để, nhưng các loại thuốc như modafinil có thể giúp bệnh nhân duy trì sự tỉnh táo. Các bệnh nhân cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, đặc biệt khi lái xe. Các loại thuốc mới đang được phát triển và có thể được ra mắt trong vài năm tới.
Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề. Để duy trì tăng trưởng cao, Việt Nam buộc phải thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hôm 17 tháng 3 vừa qua, báo chí chính thức ở Việt Nam đã đồng loạt đăng một bài viết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm. Việc các cơ quan truyền thông của nhà nước phổ biến quan điểm của lãnh đạo đảng là chuyện bình thường ở Việt Nam, nhưng bài viết này đáng chú ý bởi vì trong đó ông Tô Lâm đã không ngớt lời ca ngợi khu vực kinh tế tư nhân tại một đất nước mà về mặt chính thức, kinh tế nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ năm 1986, khi bắt đầu đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công nhận kinh tế tư bản tư nhân là một thành phần kinh tế. Đến năm 2001, Đảng cầm quyền ở Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng thực ra thì đến năm 2011, tại Đại hội Đảng lần thứ 11, cụm từ kinh tế tư nhân mới lần đầu tiên được sử dụng chính thức, với chủ trương hoàn thiện cơ chế chính sách để kinh tế tư nhân trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Năm 2017, Đảng đã ra nghị quyết nhấn mạnh là cần phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết này lần đầu tiên đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân, chẳng hạn như đến năm 2025 sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp đóng góp khoảng 55% tổng sản phẩm nội địa GDP. Tuy nhiên, những mục tiêu đó cho đến nay vẫn chưa đạt được. Trong bài viết mang tựa đề Phát triển kinh tế tư nhân đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, Tổng bí thư Tô Lâm ghi nhận, với gần 1 triệu doanh nghiệp, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP. Nói chung, theo ông Tô Lâm, khu vực tư nhân ngày càng thể hiện là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Quan điểm của ông Tô Lâm là một nền kinh tế cường thịnh không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước hay đầu tư trực tiếp nước ngoài, mà phải dựa vào nội lực là khu vực tư nhân vững mạnh, đóng vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển đất nước. Nhưng ông Tô Lâm nhìn nhận rằng kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản, kìm hãm sự phát triển và năng lực cạnh tranh. Cụ thể, theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Trong khi đó, một số doanh nghiệp nhà nước nắm giữ nhiều tài nguyên, đất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng lại chưa khai thác hiệu quả, thậm chí còn để lãng phí. Ấy là chưa kể hệ thống pháp luật còn rất nhiều bất cập, chồng chéo, môi trường kinh doanh nhiều trở ngại, thủ tục hành chính phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí và tiềm ẩn rủi ro. Nhiều trường hợp quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản vẫn bị xâm hại bởi sự yếu kém hoặc lạm quyền của một số cán bộ công chức. Trong bản đánh giá về hiện trạng của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đăng vào tháng 9 2021, Tổ chức Tài chính Quốc tế, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, cũng đã từng nêu bật sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Báo cáo này viết, quy mô và ảnh hưởng lớn của các doanh nghiệp nhà nước có thể cản trở cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và mới hoạt động. Doanh nghiệp tư nhân khó tham gia và cạnh tranh đầy đủ ở nhiều thị trường do các ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước. Các ngân hàng thương mại tiếp tục cho những doanh nghiệp nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém, được vay tiền trên cơ sở phi thương mại, do đó làm tăng chi phí vay trong nước của các công ty làm ăn có lợi nhuận tốt. Các doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn về tài chính có thể nhận được sự hỗ trợ của nhà nước bằng việc xóa nợ và kéo dài thời gian trả nợ, hạn chế các nguồn lực lẽ ra có thể được chuyển đến các công ty tư nhân. Trong khi luật lệ quy định hiện hành về giao đất và cho thuê đất kinh doanh, sản xuất không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, thì doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ 70% đất đai dành cho sản xuất và kinh doanh. Trong bài viết nói trên, ông Tô Lâm còn nhìn nhận trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài nhận được nhiều ưu đãi hơn so với khu vực tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước thường thuận lợi hơn trong việc tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, còn doanh nghiệp nước ngoài thường được hỗ trợ về thuế, thủ tục hải quan, tiếp cận đất đai, v.v. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 3 vừa qua, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng chính phủ phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận đất đai và tiếp cận các ưu đãi như là với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Ví dụ như là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc mà đầu tư vào một tỉnh thì tỉnh đó sẵn sàng cấp thêm đất và giảm giá đất vượt khỏi cái khung pháp luật của Việt Nam để mà giữ cái tập đoàn đó ở cái địa phương đó. Thay vì đối với lại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì bây giờ nên vận dụng cho doanh nghiệp tư nhân trong nước. Hiện nay thì là vì nhiều lý do cho nên là một số địa phương ưu đãi rất lớn đối với lại doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Bởi vì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họ có tiềm lực lớn, họ có thể là trong một thời gian rất ngắn phù hợp với lại cái thời hạn được bầu và cầm quyền của ông bí thư hay là chủ tịch tỉnh thì họ có thể đầu tư và nhanh chóng nâng cao cái thu về thuế cũng như là cái GDP, nhưng mà thực chất giá trị gia tăng tạo ra ở Việt Nam thì lại không cao. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp dân tộc, còn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì họ mang thương hiệu nước ngoài và họ sẽ chuyển cái lợi nhuận cũng như là cái tiền vốn họ đầu tư về nước họ. Còn doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam là mang thương hiệu Việt Nam và sẽ là đóng thuế và ở lại với lại đất nước Việt Nam.
Một hướng phát triển khác để tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, đó là phải đẩy mạnh việc chuyển sang chính phủ điện tử và thực hiện công khai minh bạch.
Luật doanh nghiệp năm 1999 đã thực hiện cái sự thay đổi quan trọng đó và bây giờ cần phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng là để làm cái việc đó thì là chuyển mạnh sang kinh tế số, chính phủ điện tử, thực hiện công khai minh bạch và tinh giảm tối đa giấy phép, các cái thủ tục hành chính và công khai điều này là do ai xử lý và xử lý đến bao giờ thì công bố lên trên mạng để cho mọi người biết. Theo tôi tức là áp dụng là chính phủ điện tử, công bố công khai lên, là cái đề nghị đó của doanh nghiệp tư nhân đã được tiếp nhận của cơ quan này và hiện nay đang phân công ông này, bà này ở bộ phận này xử lý và thời gian trả lời là bao giờ, công khai lên. Nếu bây giờ bạn nhìn vào cái là niên giám thống kê của Việt Nam thì phần lớn chỉ có thu chi chứ còn không có cụ thể là chi những cái gì mà thu từ ở đâu. Trong khi đó nếu bạn đọc vào cái niên giám thống kê của Thụy Điển thì nó quy định rất rõ tức là chi của nhà vua như thế nào có đi chuyên cơ hay không, hay là đi máy bay thương mại, rồi thậm chí là bữa cơm mà nhà vua tiếp một ông thủ tướng nước ngoài thì gồm có 3 món và rượu vang thì là rượu vang gì. Và trên cơ sở đó thì tôi hy vọng là môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sẽ lớn lên. Hiện nay thì trước hết là con số giấy phép con hiện nay là đang tăng lên rất lớn. Theo như công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp ấy, thì cái con số đó là đã vượt lên trên 5.000 giấy phép con và các cái quy định. Thì rất cần lặp lại một lần nữa bài học của Thủ tướng Phan Văn Khải là đã ký và bãi bỏ 258 cái giấy phép con năm 2001. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ thì vận dụng chính phủ điện tử và công khai minh bạch thì những các cái việc giảm bớt những các cái thủ tục hành chính và giấy tờ là điều hoàn toàn có thể thực hiện được để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam đã có những tiến bộ như chúng ta đã thấy, tức là đã có những các cái hãng hàng không tư nhân Việt Nam như Vietjet có quy mô và hoạt động về mặt trình độ chuyên môn có thể cạnh tranh được. Thế thì với cái tầm nhìn như vậy, tôi nghĩ rằng là nên mở rộng hơn nữa tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào chính phủ điện tử, vào công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, chuyên gia Lê Đăng Doanh còn lưu ý về chính sách thu hút nhân tài để đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
Theo tôi thì còn có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải cải cách và phát triển lên, tức là chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đối với nhân tài, là làm sao cho các cái nhân tài từ nước ngoài về được sử dụng ở Việt Nam sẽ được đối xử một cách tương xứng. Tôi không muốn nói rằng thu nhập của họ cũng giống như là thu nhập mà họ có ở Mỹ hay là ở Pháp, nhưng mà cũng là một cái thu nhập cao đáng kể so với lại cái thu nhập bình thường ở Việt Nam và họ có thể sống một cách thoải mái.
Trong bài viết nói trên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cũng đã đề ra một số giải pháp để gọi là tạo ra một động lực đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có việc tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, bảo vệ hữu hiệu quyền tài sản, quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như ưu tiên xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, đồng thời phải tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tiếp cận một cách hiệu quả và công bằng các nguồn vốn, đất đai, nhân lực và công nghệ.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao, anh Vũ đề cập đến chủ đề World Cup 2026, vòng loại 3 khu vực châu Á, lộ diện dần các đội có vé chính thức, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần vòng loại thứ 3 cho World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra với các cuộc đua tranh quyết liệt. World Cup 2026 với quy mô mở rộng cho 48 đội châu Á sẽ được 8 suất vé chính thức và 1 suất tranh playoff. Chính vì thế mà vòng loại khu vực châu Á cũng trở nên sôi nổi, sức cạnh tranh nhiều hơn. Thể thức thi đấu vòng loại của châu Á khá đặc biệt, gồm tới 5 vòng đấu. Nếu vòng 1 và vòng 2 chỉ là các vòng sơ loại thì vòng đấu thứ 3 đang diễn ra là vòng quan trọng nhất để xác định 6 đội đứng đầu 3 bảng có vé chính thức vào vòng chung kết World Cup, đồng thời xác định 6 đội đứng thứ 3 và thứ 4 lọt vào vòng loại thứ 4 để tranh tiếp 2 suất chính thức còn lại, cũng như chọn được đội tranh dự playoff. Vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á sau khi đã đi được 8 trên 10 lượt trận đấu đã cho thấy ngoài những đội tuyển quen thuộc của châu lục như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Ả Rập Xê Út, nhiều đội bóng chưa từng có mặt ở vòng chung kết cũng đã tìm được những cơ hội để đến với sân chơi thế giới. Trở lại với kết quả sau loạt trận thứ 8 của vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích cục diện về khả năng giành vé của các đội ở 3 bảng đấu.
Ở bảng A đó, Iran bất bại với 6 trận thắng, 2 trận hòa và không thua trận nào, có 20 điểm và coi như là đã chính thức giành cái suất đầu tiên của châu Á để có mặt tại cái vòng chung kết này rồi. Trong cái bảng A này thì cái đội Uzbekistan là với 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua và đang có cái tỷ số bàn thắng bại là 11-7 với 17 điểm thì rất là sáng giá cho cái suất thứ 2 chính thức của cái bảng này. Chỉ cần Uzbekistan có thêm một điểm ở hai cái trận còn lại vào tháng 6 tới đây, thắng hoặc là hòa Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, ở trên sân khách ở cái lượt thứ 9, hoặc là thắng Qatar ở cái lượt cuối, thì coi như Uzbekistan lần đầu tiên sẽ có mặt tại vòng chung kết World Cup. UAE là Tiểu quốc Ả Rập cùng với Qatar chắc là có thể có cái suất để tranh cái vòng loại 4 để tìm cái hai cái vị trí còn lại của châu Á. Về bảng B đó, Hàn Quốc dù bất bại sau 8 trận, có 4 trận thắng, 4 trận hòa, nhưng mà vì có nhiều trận hòa quá cho nên chỉ có 16 điểm, vẫn cần có một cái trận thắng hoặc là hòa với Iraq ở cái lượt trận tới đó để chắc chắn là chính thức có cái suất vào cái vòng chung kết World Cup. Và cái điều đó thì có lẽ không khó với lại Hàn Quốc. Cái vị trí thứ hai ở bảng này đó có thể là cái tranh chấp giữa Jordan và Iraq. Jordan cũng là một cái đội bóng chưa từng vào cái vòng chung kết World Cup lần nào cả, thậm chí là có kể cả Oman, khi hiện tại cách biệt không nhiều. Jordan có 13 điểm, Iraq có 12 điểm và Oman có 10 điểm. Jordan thì gặp Oman ở cái lượt trận tới và gặp Iraq trực tiếp ở cái lượt cuối cùng để mà trực tiếp giành cái suất. Thì thuận lợi nhất á, có lẽ là Jordan. Còn Iraq thì sẽ gặp Hàn Quốc đang cần điểm và là gặp trực tiếp Jordan, cho nên Iraq cũng là khó. Oman thì nếu mà thắng cả hai trận còn lại thì cũng chưa chắc suất. Thì bảng này nó cũng sẽ có nhiều cái trận căng thẳng ở hai cái lượt trận cuối, cũng sẽ hấp dẫn.
Thưa ông, ở bảng C tập trung tới ba cái tên lớn, đó là Nhật, Úc, Ả Rập Xê Út. Cuộc tranh chấp vé chính thức có vẻ trở nên phức tạp.
Đối với bảng C thì Nhật Bản cũng như là Iran ở bảng A vậy đó, bất bại tức là 6 trận thắng, 2 trận hòa và không có trận nào thua, và ghi đến 24 bàn, chỉ thua có 2 bàn và có 20 điểm. Thì đây là cái đội bóng mà có thể nói là có cái giá trị cao nhất trên cái thị trường chuyển nhượng ở khu vực châu Á và cũng đã chính thức vào cái vòng chung kết World Cup. Cái suất thứ hai ở cái bảng C này đó là tranh chấp giữa cái đội tuyển của Úc, tức là có 3 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua, cùng với lại Saudi Arabia có 10 điểm. Và cả Indonesia thì cũng chưa hết cơ hội. Nhưng mà Úc thì sẽ gặp Nhật Bản. Nhật Bản coi như là chính thức vào rồi, chứ Úc sẽ gặp ở trên sân nhà. Thì nếu như mà Úc thắng đó, Úc sẽ có cái cơ hội là thứ hai. Và họ cũng sẽ tranh chấp trực tiếp với lại Saudi Arabia ở cái lượt trận cuối cùng, nếu như họ không thắng được Nhật hoặc là không hòa được Nhật. Saudi Arabia thì gặp Bahrain ở trên sân nhà, cũng có hy vọng là có một trận thắng. Nhưng mà sau đó thì họ gặp Úc để tranh chấp trực tiếp. Thì cái trận mà quyết định đó, nếu Ả Rập Saudi và thắng Bahrain, còn Úc thì không thắng được Nhật. Nhưng mà nếu Úc mà thắng Nhật đó, thì gần như là họ có cái suất thứ hai. Thành ra cái lượt trận tới đấy cũng là hay. Indonesia thì gặp Trung Quốc ở lượt 9 và gặp Nhật ở cái lượt thứ 10. Và có thể là Indonesia cũng có cái suất để tranh cái vòng loại 4 nếu mà họ thắng Trung Quốc trực tiếp. Chúng ta nên nhớ rằng là ở cái lượt trận đầu tiên ở trên sân của Trung Quốc thì Indonesia lại thua Trung Quốc 2-1. Thì khi đó lực lượng của đội Indonesia đã chưa được bổ sung như cái đội hình hiện tại. Do đó cho nên là cái bảng này đó, Nhật Bản thì vào chính thức rồi. Cái suất mà thứ hai thì tranh chấp giữa Úc với lại Saudi Arabia.
Ngoài những đại diện quen thuộc của châu Á ở vòng chung kết cúp thế giới, ông thấy có những cái tên nào nổi lên đáng chú ý ở lần này ạ?
Nổi bật có Uzbekistan là có khả năng cũng có thể lọt vào vòng chung kết lần đầu tiên ở cái bảng A, còn ở bảng B thì là Jordan. Tuy nhiên nói sáng giá đó, thì có lẽ là đội Uzbekistan là cái đội bóng mà gọi là sáng giá ở cái bảng A này hơn. Uzbekistan là cái đội bóng hiện tại đó, họ có cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng khá là cao bởi vì họ khá nhiều các cái ngôi sao ở trong đội hình. Hiện tại họ có 12 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Họ có đến 6 cái ngôi sao có thể nói là có cái giá trị rất là cao, đặc biệt là trung vệ Khusniddin Alikulov, hiện là trung vệ của đội Manchester City và có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 35 triệu, thì coi như là cầu thủ đắt giá nhất của cái khu vực Trung Á ở giải của Anh. Tổng giá trị của cái đội Uzbekistan á là 71 triệu euro, thì họ đang đứng thứ 57 trên cái bảng xếp hạng của thế giới về giá trị. Rồi ngoài ra họ có một cầu thủ nữa đó đang chơi cho AS Roma ở Ý là Eldor Tomoradov. Đây là một trong những cầu thủ chơi cũng khá hay trong đội hình của Roma. Thì đó là những cái trụ cột của đội này. Đây là một cái đội hình kỳ vọng rất là nhiều của một cái đội bóng ở cái vùng Trung Á, có khả năng bước vào cái vòng chung kết World Cup tới.
Vâng, đại diện duy nhất của bóng đá châu Á Indonesia cũng đang nói đấy ạ. Đội bóng này đang có nỗ lực thay máu, âu hóa toàn diện để có được tấm vé lần đầu dự World Cup. Có thể nói gì về đội Indonesia?
Indonesia họ có thể có một đội hình đang có giá trị trên thị trường, nghĩa là đứng thứ 6 của châu Á đó. Tức là chỉ sau Nhật, sau Hàn Quốc, sau Uzbekistan, Iran và UAE. Cái đội hình này của họ nó có giá còn cao hơn cả Ả Rập Saudi, với cả Úc, rồi cả Qatar, cả Jordan và Trung Quốc nữa. Nhưng mà họ đã thay đổi cái diện mạo nó quá nhanh. Với cái việc tức là có quá nhiều cầu thủ nhập tịch trong đó đó. 9 cầu thủ chơi của đội tuyển trẻ Hà Lan trước đây và một cầu thủ chơi đội tuyển trẻ của Ý, tức là trước khi họ nhập tịch vào Indonesia. Ngoài ra thì họ còn có những cầu thủ sinh ra ở Tây Ban Nha rồi sinh ra ở Phần Lan nữa. Thì phải nói rằng là đây là một cái đội hình của các cầu thủ châu Âu. Nếu mà chúng ta nhìn thoáng qua thì không thể nói đây là đội bóng châu Á được, bởi vì toàn là cầu thủ châu Âu thôi. Và với một cái dàn lãnh đạo là cũng là siêu sao, tức là Patrick Kluivert của Hà Lan. Vì phần lớn là các cầu thủ của Hà Lan cho nên họ không nói tiếng Indonesia, bắt buộc phải có một cái ban huấn luyện của Hà Lan để có thể điều hành được. Thì họ thất bại cái trận đầu tiên trước Úc với một cái tỷ số rất là nặng, thì bực chỉ trích rất nhiều. Nhưng mà cái trận tiếp theo đó thì họ lại thắng Bahrain 1-0 và lại nuôi lên được cái niềm hy vọng là có thể cũng lọt vào vòng loại 4, tiếp tục có thể tranh chấp hai cái suất còn lại của châu Á. Và nếu như ít nhất không được thì cũng có thể lọt vào một cái trận playoff để tiếp tục tranh. Thì dầu sao đi nữa là cái đội bóng cũng đáng, rất là đáng nói của cái khu vực Đông Nam Á mà có mặt còn lại duy nhất ở trong cái vòng loại 3 và có thể có mặt ở cái vòng loại 4 của cái khu vực châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình Tạp chí Thể thao xin phép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
RFI, les voix du monde.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ với cả Moscow lẫn Kiev vì kế hoạch tạm ngừng bắn cho Ukraine chậm thực thi. Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ cứu trợ Miến Điện, cơ may tìm người sống sót vơi dậy. Hàng loạt cơ quan truyền thông nhà nước Pháp đình công để phản đối dự án sáp nhập. Mỗi ngày một sự kiện, chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như hết kiên nhẫn. Theo dòng thời sự, tịch biên tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, phải chăng lợi bất cập hại? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba ngày 1 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về thuế đối ứng, công cụ của Mỹ để hình thành một trật tự mới về thương mại toàn cầu. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.